giảng kinh Địa Tạng, tiếp tục giảng kinh Địa Tạng. Tuần trước mình bắt đầu mình nói về cái những cái hoặc, okay, mà mình chúng sanh mình đã bị người thông thường chúng mình đó, bị có một cái loại hoặc hoặc là khô hoặc. Khô hoặc là gì? Có nghĩa kiến hoặc. Kiến hoặc có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái kiến thức của mình đó, nhìn ra ngoài cái nhãn kiến mình đó, nó trật. Gọi là hoặc là vì mình trật. Có năm cái loại kiến hoặc, nhưng để trước khi mình nói chuyện kiến hoặc về rõ ràng hơn thì muốn nói đại khái mình định nghĩa biết kiến hoặc là cái gì. Kiến hoặc có nghĩa là gì? Khi mình thấy cái ngoại cảnh bên ngoài đó, bộ nhiêm cái lòng, cái tâm nó dấy lên cái lòng tham với lại cái lòng yêu. Chẳng hạn như về nhà thấy con gái mình, con cháu mình, bộ nhiêm mình nhìn một cái, bộ nhiêm cái tâm mình nó khởi lên cái niệm là thương yêu. Tức đó một cái loại thô hoặc. Có ai có vấn đề đó không? Ai cũng bị cái vấn đề hả? Mình bị kẹt cái chỗ này. Okay. Nói cách khác, nếu như mình nhìn cái ngoại cảnh mà mình không bị nổi khởi cái tâm yêu hoặc là cái tâm tham á, thì như vậy mình đã thoát cái thô hoặc. Ok. Cái thô hoặc nó tới một cách chốc nhoáng, nhìn một cái là bao nhiêu gợi lên cái tâm ngay lập tức. Người nào tài tử nó đẹp trai thời buổi này thấy cô hả? Hồi tôi còn trẻ, tôi mê mấy cái tài tử minh tinh lắm. So, thành thấy một cái là mình mê, mình thích cái đó là cái loại kiến hoặc đó. Tại sao gọi là hoặc? Tại vì mình không biết, tại vì cái gì mình thấy đó trước mắt mình đó là thiệt sự nó không có cái thật tính của nó. Có nghĩa là sao? Ok. Chẳng ví dụ mình thấy con chó mình thích, ok, tại sao mình thích cái gì? Cái gì có biết không? Chỉ cái vị nhìn con chó mà thích con chó nó, cái gì có biết con chó nó đổi rồi không? Phút trước con chó nó già hơn một phút trước khi lúc trước, mà cái tâm mình á, mình vẫn chấp vào cái con chó mình thấy trước, cái tâm mình á, nó chấp vào cái hình tượng, hình tướng của cái con chó mình gặp mình thích đó, mình chấp vào đó. Mình không biết là con chó nó đổi rồi. Mình thấy rằng ấy, cái mình thích đó là cái một cái vọng tưởng của mình thôi. Tâm mình nó thích thôi, nó thích cái gì mình thấy quá khứ thôi. Mình không thấy, mình không thấy được cái sự biến đổi cái mình đang thích. Nó đổi rồi mình không biết. Hoặc là tại vì cái mình thích đó nó đã đổi rồi mà mình không biết, mình chỉ thích cái cũ, mình không biết là cái mới nó không còn giống cái cũ nữa. Mới gọi là cái hoặc. Ok. Nói cách khác, nói cách sâu về Phật giáo, ok, là cái mình thấy trước mắt mình đó thiệt sự cái tự tánh nó, thực sự nó là cái không, nó rỗng, nó giả tạo. Cuộc sống mình như vậy đó, mình chấp vào cái gì nó tạm bợ, mình mê mùi và cái mê mệt và cái tạm bợ, xong khi mà mình hết duyên rồi tách ra, ok, thì mình thấy rằng cái gì nó cũng là tạm thời thôi. Nó không có vĩnh cửu, không có lâu dài được. Cái đó gọi là cái thô hoặc. Okay. Còn năm cái loại thô hoặc, cái kiến hoặc mà phải biết. Có năm cái loại, năm cái loại mà tổng quát. Thứ nhất á, là một cái nhìn là có một cái thân. Cái thân mình có đây nó chỉ tạm bợ thôi. Trước sau nó sẽ trở về lại các bộ. Ngược mà cuộc đời mình á, mình chuyên môn bỏ cuộc đời mình á, mình chiều chuộng cái thân mình, chăm sóc cái thân mình. Okay. Cái thân này là thân giả, mình gọi cái thân này là mình, cái thân đâu phải của mình đâu, mình ở trong cái thân này tạm bợ. Cái linh tính của mình, cái linh hồn của mình nó ở cái thân mình tạm thời thôi. Khi thân mình nó chết á, thì mình linh hồn mình sẽ dời qua cái thân khác. Cái mình gọi cái ngã con người mình đó thiệt ra là cái sự phối hợp giữa cái linh hồn của mình với là cái cơ thể của mình thôi. Okay. Trong Phật giáo nói là một cái kiến hoặc, có nghĩa là thấy được cái thân mình là thiệt sự thì ra cái thân mình chỉ nó tạm bợ thôi, nó tạm thời thôi. Nếu mà mình chấp trước với thân mình quá, thì gọi là cái kiến hoặc. Cái loại kiến hoặc thứ nhì, 3.000 năm trước khi mà Phật, trước khi mà Phật đem Phật giáo ra giảng cho truyền bá trên bên Ấn Độ, thì bên đó sư đó họ có hai cái loại kiến thức như vậy. Họ nghĩ rằng là thường, có nghĩa là cái gì nó cũng nó hoàn toàn như vậy. Hoặc là cái kiến thức thứ nhì, hoặc cái gì gọi là cái hỏi, có nghĩa là cái gì nó sẽ trở thành cát bụi. Ok, chẳng hạn như cái thường như là sao, họ nghĩ rằng là một khi mà khi mình đổi thân á, mà đổi là cái thân như loại mình có thân chó bây giờ, thì sau cái thân thứ nhì mình cũng là cái thân chó thôi, không bao giờ đổi hết. Ok, đó. Cái còn cái kia cái ngược lại, cái kiến thức khác nó nghĩ rằng, nhóm khác nó nghĩ rằng là cái gì nó sẽ biến mất hết, thành không quan trọng. Nói cách khác, mình sẽ trở về hư không, cái đó cũng trật nữa. Cái kiến hoặc thứ ba gọi là tà kiến. Tà kiến có nghĩa là mình tin là không có nhân quả. Phật giáo nói rõ ràng đó, cái luật nhân quả là cái luật mà nó áp dụng cho tất cả cái thế giới này, không ai chạy ra thoát được cái luật nhân quả. Ngay Phật cũng ở trong cái luật nhân quả đó nữa. Những người có tà kiến họ nghĩ rằng không có cái luật nhân quả. Luật nhân quả là sao? Mình trồng cái nhân gì đó thì sao mình hái cái quả đó, không chạy đâu được hết. Mình trồng cái nhân để hại người ta, để mình trồng cái nhân hại người ta, thì trong tương lai mình chắc chắn mình sẽ bị hại, không chạy đâu được hết. Người ta kiến sao tôi nói ngày hôm nay tôi biết thầy được á, tôi hại thầy được á, mà tôi trốn được á, thì bắt tôi cũng kịp á. Thì đó là cái đó là không có gì tai hại cho tôi hết, là tôi có quyền làm. Ok, ai thắc mắc gì không về cái tà kiến? Cái loại thứ tư là cái loại kiến thủ kiến, có nghĩa là sao? Cái kiến thủ kiến có nghĩa là mình lầm lạc về cái quả. Nói cách khác là mình thấy cái đó, mình nghĩ đó là cái quả, thực ra không phải là cái quả. Chẳng như họ một thầy tu, nghe họ tu tới cái họ thiền tới đắc được cái tứ thiền, họ nghĩ rằng họ đắc được tứ quả là hả, họ không biết rằng họ còn xa lắm. Ok, họ lầm lạc về cái sự kết quả của cái việc tu hành của họ. Họ nghĩ cái pháp đó đưa tới một cái kết quả mà nó lầm về kết quả đó. Ok, những người tu hành ta bị lầm lạc chuyện này nhiều lắm. Người thường mình thì chắc cũng bị cái chuyện này. Ngược lại, cái thứ năm là mình lầm gọi là cái giới thủ kiến, có nghĩa rằng là mình tưởng cái đó là cái nhân mà thiệt ra không phải là cái nhân. Họ có một tí trình độ, okay. Họ mở mắt ra, họ thấy rằng á, họ thấy con chó nó chết, xong nó hồn nó biến, nó thăng được quả tim, mình làm trời. Thành họ nghĩ rằng á, họ muốn sau này họ muốn làm trời thì sống như con chó, thì sau trồng cái nhân làm trời sau này. Họ nói rằng thấy con chó sinh được quả trời rồi, nay bên công giáo, những bên công chúa giáo họ trật rồi, muốn sinh với chúa trời á, không cần phải bố thí. Okay. Mình đâu cần bố thí làm gì, nhưng bên công chúa giáo họ khuyến khích là mình phải làm việc từ thiện. Cần làm từ thiện làm cái gì? Mình chỉ sống một đời mình giống như con chó nha. Nếu mình sống một đời như vậy, trồng cái nhân sau mình chết mình sẽ thăng quả thăng thiên. Tôi thấy rõ ràng, tôi thấy thăng con chó, thăng trời mà. Họ không biết rằng ấy, cái con chó trước nó trồng cái nhân để nó được sanh quả trời. Khi con chó nó chết á, thì những cái nhân cũ nó chín nó mới sanh quả trời, chứ đâu phải tại nó sống con chó làm sanh quả trời. Một khi mình trừ được những cái thô hoặc của mình, mình có cái phần còn lại, cái phần gọi là nghiệm hoặc. Đó gọi là gì? Có những cái tưởng, có những cái tư tưởng mình nó bị sai lầm. Tư tưởng sai lầm là cái gì? Cái tư hoặc là cái gì? Tư hoặc là cái tâm nó sanh lên cái sự phân biệt vì mình không hiểu cái nghĩa lý, không hiểu cái giáo lý. Chắc cái này không phải là vấn đề quý vị đâu. Mình mình thích ăn đồ ăn ngọt, mình thích uống uống thuốc thuốc đắng. Ok, quý vị nghe nghe ta khen thưởng mình thích, còn không thích cũng thích cái người ta chê bai mình. Cái tâm phân biệt, mình cứ phân biệt cái này tốt cái này xấu. Ok, cái giàu cái này nghèo. Okay. Cái đó gọi là tư hoặc. Mình nhìn ra ngoài, cái tư tưởng mình có sự phân biệt, mình nói mình phân biệt hai cái với nhau. Có ai có vấn đề nữa không? Có bao nhiêu người thấy con cơm chiên quả đen mà cứ mình xích xoa nó phải chiên con quả nó màu trắng nó đẹp hơn không? Tâm phân biệt. Ok, đâu là tư hoặc. Okay. Mình luôn luôn phân biệt phải không? Tâm mình luôn luôn phân biệt phải không quý vị? Nhất là có năm cái loại tư hoặc chính. Có ai muốn biết không? Thứ nhất là tham. Tham nghĩa là sao? Mình phân biệt giữa nhiều với lợi ích. Nhiều tốt hơn phải không quá nghe? Nhiều tiền á, nhiều cái tờ 100 đồng á, nó tốt hơn là một tờ 100 đồng. Hai tờ đấy nó tốt hơn một tờ 100 đồng. Mình tâm mình phân biệt muốn nhiều hơn. Ok, lòng tham. Giận. Thứ nhì là giận. Một tư hoặc. Tại sao giận? Tại sao gọi là tư hoặc? Mình giận. Mình giận tại vì người ta làm mình nổi nóng, tại người ta không vừa lòng mình không việc vừa lòng. Nói cách khác, mình phân biệt giữa cái thích và không thích, đúng không? Quý vị thấy nó dễ sợ không? Dễ sợ. Cuộc đời mình mở mắt ra mình nhìn một cái mình thích nhiều hơn này. Cách khác là mình nhìn cái mình đòi hơn, mình cái gì mà tốt mình đòi thêm nữa. Tôi thích mua mấy đồ rẻ, thì muốn thì gặp có đồ rẻ phải mua thêm nữa. Chứ còn không thôi nó tăng giá. Ông nói là trong bên Âu Châu, văn hóa Âu Châu, người ta nói là cái tâm phân biệt đó là cái tâm giúp mình thấy được cái sự quý phái của cuộc sống, có văn hóa nó như vậy. Nó muốn phân biệt là cái hay, cái quý, cái mà hy hữu, hàng đồ ăn ngon, đồ ăn đẹp, đồ ăn quý, cái đồ quý. Không biết rằng đó là cái loại hoặc, cái loại tư hoặc. Yes. Quảng ngân. Có ý kiến gì không? Thứ nhất là tham, thứ nhì là sân, mình nổi nóng. Okay. Thứ tư là ngu si. Mình không hiểu, mình đang bị cái màn vô minh nó che mắt, mình cứ tưởng mình biết, mình hiểu. Mình cứ tưởng mình đúng. Ai cũng nghĩ mình đúng. Mình có chánh nghĩa. Cái chuyện rất nguy hiểm nhất là cái là mình tưởng mình có chính nghĩa. Cái gì mình nghĩ đúng trong văn hóa xã hội này chưa chắc nó đúng trong xã hội khác. Chỉ đúng ở chỗ này thôi. Mình còn chấp trước cái chuyện. Okay. Cái gì mà đúng, có đạo đức với một người Tàu. Cái gì mà có đạo đức ở Tàu chưa chắc là gọi là đạo đức ở bên Phi Châu. Nếu định mà nói là phía mình là đúng, còn phía bên Phi Châu là sai. Okay. Tâm phân biệt. Suốt ngày mình chỉ lo đúng với sai thôi. Okay. Nhất là mấy sư cô đó, chỉ lo mình đúng thôi. Họ là làm thầy mà, họ phải dạy người ta mà, họ phải đúng chứ, đúng không? Được, trước tôi có, mình có cái cô giáo mà thời dạy tiếng Tàu ở đây này. Cô đó dạy trường trung học ở đây. Mấy cô giáo họ cứng ngắc à, họ sợ bị sai. Sợ sai, thành người cứng ngắc à. Sợ sệt với sợ. Ok. Sống như vậy thì mới bị nghèo nàn quá. Quý vị đồng ý không? Lâu lâu mình đúng, lâu lâu mình sai chuyện thương. Tại sao phải sợ? Khi nó đúng trong tương lai nó thành sai, nó chỉ tạm bợ thôi. Khi vậy cũng nó cũng đổi. Tư hoặc thứ tư, nghi. Người mới tới nghe lần đầu tiên cái Phật giáo mình, nhất mấy người ngày tới đầu tiên nghe, ủa sao mấy cái giáo lý gì kinh hoàng dữ. Sáng thì nói rằng là khổ, không có được yêu, không được thương. Chiều thì nói là cái thương yêu này, mấy cái này là toàn là mê hoặc, bị là gọi là bị hoặc hết, thô hoặc với là mịn hoặc hết. Cái này đều là sự vô minh của mình hết. Có thiệt có đúng không? Quý vị nghĩ tưởng tượng, người ta lần đầu tiên tới mình giảng pháp mình dễ sợ không? Người ta thì thường người ta yêu mình, nó tại vì thương mình, nó tại vì kia thương mình, tại thương, tại cái thương cái thân mình thôi. Cái khổ tôi như vậy. Mình thành là thầy pháp sư thì mình biết mấy người học trò tới tôi là thích tôi, thương tôi, tại vì thương, thương tiền của tôi, lại thương, thương cái huệ của tôi. Không biết được. Cái xã hội này vậy, có tiền một cái, có của cải một cái, là trước khi mà cưới nhau là mình phải ký cái giấy hợp đồng, gọi là trước khi mà để là hợp đồng cái trước khi mà cưới nhau, cái hợp đồng, ký hợp đồng trước để mình bảo vệ cái của cải, tù của cải của mình. Đâu biết được, thấy không? Nghi. Quý vị nhớ, quý vị biết cái ông ở bên Bí Tô đó, các bác có biết không? Bí Tô cái ông ca sĩ nổi tiếng lắm, giàu dễ sợ, trị giá ông là trên 600 triệu. Cái bên kia cái ông Bí Tô, ông ca sĩ nổi tiếng mà ông làm nhạc hay lắm, nổi tiếng lâu mấy chục năm rồi, ông giàu dễ sợ, ông 600 triệu. Thì ông cưới một cái bà vợ bầu bồ ông á, ông là 60 mấy tuổi, bồ ông là 32 tuổi. Ông McCartney là một cái được nữ hoàng nước Anh Quốc làm chứng Watson Heights Vietnamese. Là bên kia họ làm loại là hoàng tộc kỹ như vậy luôn. Ông này là ông người đàng hoàng, người rất là tốt. Khi mà ông cưới bồ ông là 32 tuổi, ông 60 mấy tuổi, bà đẹp gái nữa. Hôm cưới thì gì xảy ra? Nói là không phải ký hợp đồng trước khi lập hôn nhân. Ông McCartney, ông ca sĩ nó không được. Tôi là người đàng hoàng, tôi tin vợ tôi. Thế ông nói vợ tôi thiệt sự bà thương tôi đó, cổ trẻ mà cổ thương tôi lắm. Thằng tôi tin tưởng cổ, tôi không ký hợp đồng. vài năm bà kia ly dị, đòi chia đôi gia tài. Bởi vì cái xã hội này bây giờ như vậy, mình bây giờ mình biết đâu biết được, phải ký giấy mới tin được. Đâu phải cái nghi đó. Nhất là nghĩ rằng là mấy Phật Bồ Tát tới biết mình, dù mình. Tại sao mình nghi? Tại mình có sự phân biệt giữa cái sự thật với là cái giả, nhớ không? Cái tư hoặc là cái mình phân biệt, cái thật cái giả. Cái tư hoặc này về cái nghi là mình phân biệt giữa cái thật và cái sai. Có ai không phân biệt về sự thật với sự cái giả không? Kim có phân biệt không Kim? Ai không phân biệt? Giơ tay lên tôi coi. Có mình tu ba phải như vậy thôi hả? Thực ra không có thật cũng có sai. Thực ra nó chỉ nó tùy cái tiêu chuẩn mình. Cái sự thật với sự sai nó không phải tuyệt đối, nó chỉ tạm thời thôi. Cái cuối cùng ngạo. Đừng nhìn cái vị không ai bị cái vấn đề này hết phải không? Mình hơn người ta. Đúng không? Mình đang phân biệt cái gì đây? Đang phân biệt cái gì đây Quảng Ngân? Mình ngạo là mình phân biệt cái gì? Không, mình ngạo tại mình phân biệt, mình đang phân biệt cái gì? Và cách khác, mình phân biệt giữa mình với người khác. Mình hơn người ta. Để có ngạo là tại mình nghĩ mình hơn người ta. Cái chùa này nó bị cái vấn đề đó. Cái chùa này hay hơn cái chỗ khác ở chỗ đó đó. Quý vị thấy không? Đâu có phân biệt đâu. Mình hơn người ta, mình đâu có thèm phân biệt mấy chuyện đó, mình hay hơn mà.
Nói đoán cách lại. Cái tư hoặc là cái gì? Tư hoặc là những cái tư tưởng nó sai lầm. À, tham sân si. Nghi với mạng. Đang nghi với ngạo mạn. Quý vị biết không? Tôi có người sư huynh, ông với tôi xuất gia tu với ngài Tuyên Hóa cùng một lúc, thành huynh đệ với nhau là được tung đồng tu dưới ngài Tuyên Hóa, được học pháp với ngài Tuyên Hóa. Thì bây giờ ông có được một cái nhà, có nhà đầy đủ rồi. Ông giờ ông sướng hơn tôi chỗ đó, tại bây giờ đầy đủ rồi, không cần lo gì hết, tiền cũng có, nhà cũng có, xe cũng có, đồ ăn cũng có, ok, không cần lo gì hết. Không phải như tôi nữa, là phải lo mỗi ngày, một cuối tuần phải lái xe tới đây. Ông cuối tuần không cần lái xe đi đâu hết. Mình cuối tuần phải lái xe tới để mà giảng pháp quý vị. Tôi thăm ẩn.
Tôi thấy ông tham sân si, tu đầy đủ lắm. Tôi nói thiệt quý vị, lúc trước tôi chỉ mong ao ước chuyện chừng đó thôi. Hồi trước á, mình chỉ ao ước mình được ở chỗ nhỏ nhỏ, mình sống thôi, mình tu thôi, mình không lo chuyện gì hết á. Mình không cần phải lo Phật tử, tại Phật tử nó phiền phức lắm. Phật tử phải hú hít Phật tử, rồi định hót Phật tử nó mới cúng cho mình chứ. Không cúng rồi sao mình ăn uống đủ sao? Tiền bạc mà ăn uống mà tu hành bây giờ cực. Thành mình không thèm, mình không cần, kiếm chỗ nhỏ nhỏ thôi. Mấy thầy mấy cô gọi là tôi xây một cái chòi để tôi tu thôi. À, thì lý tưởng như vậy. Hồi trước tôi tiểu tu tin như vậy đó. Ông này ông thực hiện được cái đó rồi. Ông tu một mình mấy năm rồi tôi mới tới tôi thăm. Mấy năm trời rồi tôi tham sân si, ăn cả ngày, ok, à, buồn mì một cái rồi dọc dẹp ra. Cái thứ nhất tham đồ ăn, ở một mình đâu ai dám nói. Tôi tới đó tôi cũng ăn theo nữa, tôi cùng cô tùng ăn với ổng cho nó vui. À, không phải lỗi tôi nha, đó là mình làm giữ mình phá giới với sư huynh mình thôi, không phải lỗi của tôi. Sân si, ngay mấy chục năm rồi, mười mấy năm rồi á. Mà những cái những thầy trước mà còn đối với ông còn không được tử tế, ông còn giận, ông chưa tha thứ nè, dễ sợ vì mấy năm trời ngu. Là sao tưởng mình có pháp mà tu rồi. À, tới thăm ông là hơn một năm rồi, thăm vài lần rồi, sau một năm trời tu gắt gao như vậy, sau một năm trời hoàn toàn có tiến bộ, cứ nghĩ mình ngon, gọi là ngu. Cái si nó dễ sợ như vậy, nghĩ mình biết. Cô Liên à, mình nghĩ mình biết, tôi biết mà, tôi tu được mà, tôi đủ hoàn cảnh mà tu mà, tôi đầy đủ mà, chắc chắn tôi sẽ thành mà. Sau một năm trời không đi tới đâu hết, cứ ngắt một chỗ, dậm chân một chỗ. Cứ biết mà, cứ nghĩ là mình biết tu rồi. Nghi, đây là người sư huynh của tôi. Tôi có cái nguyện nhỏ nhỏ nhưng mà, tôi nguyện là những cái người mà xuất gia, đệ tử xuất gia ngày Tiên Hóa đó, người đệ tử ngài Tiên Hóa đó, họ tất cả họ thành Phật rồi tôi mới thành Phật. Có nghĩa là cái bà Quả Ngân này lập đức mà tu lẹ lẹ thành Phật chứ không, chứ bằng đừng bắt tôi đợi lâu quá. Ông đó cũng là đệ tử của Tiên Hóa nữa, ông không thành Phật chừng nào tôi mới thành Phật được. Tôi mới đau đớn cái tâm tôi nó bể nó rạn, trời ơi sư huynh tôi mới sao kẹt dễ sợ. Mình nó xa nó gần, mình nó xa nó gần. Nó nói là thầy có biết không, đệ tử của tôi á tới như cái cô kia, cô vào cái cô sơ thiền, cái xong rồi cô 6 tháng cô nhảy lên tam thiền lập tức, cô giỏi dễ sợ luôn á. Xong rồi năm sau cái cô lên tứ thiền. Không người khác là ta lên 2 năm vô sắc giới. Ok, ý tôi nói là mình nói khéo nên là không phải nó chê người ta là khen người khác, mình nói là nó cái khéo là người ta tu cái gì đó mà nhiên ta biết cái gì đó mà như mình không biết, thầy không biết. Thầy không nói gì không? Thầy điên rồi. Thầy tưởng mà tu mình nó dễ, đạt được nó dễ như vậy đó. Làm sao mà thầy chắc như vậy? Làm sao thầy chắc là họ đắc được, họ đắc cảnh giới đó rồi. Thầy có chứng minh gì cho tôi biết? Người ta giúp mình đó, tâm người ta muốn giúp mình đó, mà mình nói mình nghi ngờ, mình nói không có đâu, cái ông này ông biệt tôi đó, dễ sợ không? Nếu tâm mình như vậy, mình nghi người ta như vậy, làm sao người ta giúp mình được? Thấy nghi nó tai hại dễ sợ. Nếu tôi giúp được quý vị thì người đó tôi cũng giúp được luôn, đừng có giấu đâu, ai tôi cũng dạy cho nó, đừng có giấu đâu. Cái điểm cũng đủ sức theo cũng được thôi, chứ đâu phải tôi giấu đâu, tôi đâu cần giấu đâu. Đừng nghĩ rằng tôi đang cố gắng bịp quý vị, cố ý bịp quý vị, hoặc là đang dụ quý vị làm này làm nọ. Vì đâu có vị đâu có gì ghê gớm đâu mà tôi phải bịp quý vị làm cái gì, dụ quý vị làm cái gì. Nói thiệt quý vị, tôi gặp nhiều người giỏi quý vị xa xa không để được. Những người tôi gặp mà quý vị mà đạt cái cảnh giới người ta đạt không nổi đâu, không cần phải nghĩ làm cái gì đó, ok, nghĩ làm gì? Tôi đã thấy những người đã giỏi hơn quý vị xa không thể tưởng được, biết quý vị làm cái gì? Quý vị phải chứng minh cho, quý vị cần thuyết phục cho tôi là giúp quý vị Do phải quý vị là nghĩ là tôi phải cần thuyết phục quý vị để làm gì đó. Quý vị là người phải thuyết phục là tôi phải cần giúp quý vị nè. Nếu mà cái chuyện nó phải điên đảo như vậy đâu. Nhớ 2 năm trước tôi đi sang Jose giải thiện. Họ nghe tiếng tôi. Người kia có một cái ông cái đó, ngồi ngay trước mặt tôi. Hồi đó dạy thiền khổ sở lắm, dạy ngoài ngoài trời á, không có chỗ, không có chỗ dạy nữa, quý vị biết không? Tuần nào mười mấy người tới, nếu trời mưa là không có chỗ, là phải bỏ đi về, ngồi dưới nắng, okay. Ngồi dưới gió vẫn có người tới học thiền như thường. Ngồi ngay trước ông đó, ngồi ngay trước mà 60 mấy tuổi. Hôm nay nghe nói thầy chữa bệnh được. Tôi nói là không có đâu, tôi là dạy thiền thôi chứ còn chữa bệnh là tôi không chữa. Tôi nói chuyện tôi phải chuyện của tôi phải chữa người ta. Ông nói là mà thầy nhất định phải thầy giúp cho tôi, tại vì tôi bệnh nặng, thầy phải chữa cho tôi. Ok, tôi nói bác có bao nhiêu tiền? Tôi có nhiều lắm. Tôi hỏi bác có bao nhiêu tiền? Ông nói vậy thầy cần bao nhiêu? Okay. Bắt đầu mặc cả. Tôi nói nó đùa với bác chơi vậy, là tôi không có chữa bệnh, tôi chỉ dạy thiền thôi, dạy thiền cho vui chơi thôi, chứ còn tôi không biết chữa bệnh. Ông nói là mấy người thầy tu như vậy phải chữa bệnh cho chúng tôi, tại sao mà thầy nói thầy không chữa bệnh? Nói cho ông biết, cho bác biết là tôi là dạy thiền, tôi dạy đại thừa. Chứ tôi không có chữa bệnh. Bác không đủ tiền để tôi chữa bệnh cho bác nè. Ok. Cái cuối cùng, ví dụ cái ông thầy của tôi, ông sư huynh của tôi đó là cái ngạo. Ông nhìn tôi nói tôi có nhà, tôi có cửa. Thầy bây giờ thầy không có chỗ thầy ở nữa, thầy không có chiếc xe nữa, thầy không có gì hết đó. Thế mà thầy cũng phải thầy mở miệng thầy nói với tôi rằng là lúc nào mà thầy bị đuổi ra hết chỗ ở rồi thì tới xin ở với tôi mà. Nên ông nói rằng ông trong tu hành của ông thành công hơn tôi. Dạ. Nếu như mà tu mà chỉ qua cái sự thành công trong việc tu hành bằng cách cái nhà, cái chùa thì tôi nghĩ cái đó không phải là cái thành công. Cái đó là cái hoặc. Mình bị cái sự thiếu sáng suốt mà mình không biết. Cái người tâm lý học, bác sĩ tâm lý, okay. Họ bị những cái tư hoặc này, họ bị tham, họ bị sân, họ bị si, họ bị mạn, họ bị nghi, ok. Thì làm sao cái tâm tư tưởng họ nó bị tối tăm như vậy, làm sao họ có thể giúp cái óc mình nó sáng được? Bởi vậy những người tâm lý học đó, đối với tôi là không biết gì hết.
Ai thắc mắc gì không?
Cái vị thấy không? Nó phiền phức như vậy. Thứ nhất là có cái kiến hoặc. Mình thấy một cái là mình thích với mê, gọi là kiến hoặc. Okay. Mê xa hơi cho nó đẹp. Ok. Tôi không cần cái gì nói gì. Tôi chiếc xe đua người bên Ý rồi. Tôi nói cái chủ yếu tôi nhìn chiếc xe. Mấy cái xe hơi, xe đua mà người Đức nó làm đó. Tôi thích thèm xe, tôi lái xe thường tôi xe xòa chứ còn trừ một chiếc xe Đức mà xe đua Đức, xe Porsche nó sắp ra rồi. Một ga lông nó chạy được 78 mai luôn. Nó đẹp không mà thế. Đó là kiểu mà. Ai cũng thích xe không? Chứ cô Hằng Lượng có thích xe không cô? Cô có cưng chiếc xe Toyota, cái chiếc xe Ben Toyota cô? Cô lúc trước là mê chiếc xe SUV của cô. Xong rồi mình vừa kiến hoặc chưa đủ còn bị tư hoặc nữa. Những cái tư tưởng mình tưởng là không ai biết á, mình ngờ những tư tưởng nó mê muội như vậy, đâu tưởng nó có gì tai hại đâu ai biết đâu. Cứ nghĩ mình giỏi hơn người ta, mình không bao giờ mình dám thổ lộ ai biết hết đó. Mình nhiều đoàn nói, tôi dở lắm, tôi tầm thường, chứ sợ tôi không có ấy đâu, không có đâu, tôi không có đâu. Thiệt ra tâm mình hơn người ta thôi. Muốn nghe tiếp cái loại thứ ba này còn tệ hơn nữa. cái thô hoặc á, tức là kiến hoặc á, hay tư hoặc á, nó còn được phân ra bằng năm cái loại chính. Thô hoặc á, nó có năm loại, cái mịn hoặc có năm loại. Ngược lại cái trần sa hoặc á, okay, nó nhiều đến độ không thể nào phân biệt ra được nữa, từng cái loại lớn này. Nó nhiều đến độ mà không thể nào phân chia nó ra bằng đủ bằng một số nhỏ. Cái số phân chia nó ra nó quá lớn, nó quá nhiều đi. Cái trần sa hoặc nó nhiều quá đi, không cách nào mà phân biệt ra từng phân loại nó được nữa. Nó quá nhiều loại đi. Nó có từng cái trình độ khác nhau nha. Những cái người mà phàm phu như mình á, mình phải trèo qua cái thô hoặc trước. Mình phải phá cái thô hoặc là mình mới đạt được sơ quả A-la-hán. Trong cái nhì á, cái tư hoặc này á, cái tư hoặc này nó đủ loại hết. Thì từ nhị quả tới tứ quả, nói cách khác, muốn đắc tới nhị quả A-la-hán thì bỏ cái chặt một cái số nhỏ của cái tư hoặc. Tam quả thì chặt nhiều hơn nữa, cái tam quả A-la-hán thì phải nhiều hơn, cái tư hoặc phải nhiều hơn, phải chặt nhiều hơn. Tứ quả A-la-hán thì nhiều hơn nữa. Từ căn tam quả tứ quả, cái tư hoặc nó nhiều không thể tưởng được. Bởi vậy cái tứ quả A-la-hán rất là khó. Cái tư hoặc này nó liên quan tới cái nhị quả tới tứ quả A-la-hán. Ai thắc mắc gì không? Cái thứ ba, trần sa hoặc. Cái trần sa hoặc này nó liên quan tới cái gọi là cái tam hiền. Hiền của hiền lạc, hiền của đệ tử xuất gia của tôi đó. Nói cách khác, người đệ tử tại gia của tôi là mới nhập thôi, nhập là mới sơ quả thôi. Còn cái hiền đó, là hiền mà tới phải đấu tranh với cái trần sa hoặc này. Cái ba chữ trong cái kinh này cũng tượng trưng cho cái sự hủy hoại của những cái chướng ngại. Có ba cái loại chướng ngại trong cuộc đời mình. Thứ nhất là bảo chướng, thứ nhì là nghiệp chướng, thứ ba là cái phiền não chướng. Chướng có nghĩa là nó chướng ngại cái quá trình đi đứng của mình. Mình muốn tới đó như nữa, nó chặn mình lại, không cho mình tới đó. Ba cái loại chướng. Thứ nhất là báo chướng. Báo chướng là cái gì? Nghiệp báo của mình đó. Cái nghiệp báo của mình đó, nó không cho phép mình tới đó. Ví dụ, nghe nói cái chùa này đang tu hành gắt gao, đó mình phá để tu không được. Mình tạo cái nghiệp như vậy, mình tới phá chùa tu hành người ta. Trong tương lai, khi tới lúc mà quý vị tu hành, chuyện gì xảy ra? Tại vì trong quá khứ mình đã cản trở việc tu hành người ta. Khi tới lúc mình tu, khi mình tu thì sẽ có người tới cản trở việc tu hành của mình. Cái đó là chắc chắn. Cái đó là cái báo chướng. Cho một cái ví dụ khác, nó có thích hợp quý vị hơn. Mình đang làm việc ở đâu sở, mình cạnh tranh với nhau, giành giật nhau với cái được thăng chức đó. Hai người giành giật nhau, thành ra mình nói xấu người ta, bêu nhỏ người ta, để người ta nói xấu người này là đi vào hãng cấp đồ của hãng, mấy cái viết là mực với là mấy cái đồ trong văn phòng nó cấp đem về nhà xài, hoặc là bừa bãi, hoặc là sai sẻ của hãng, bêu xấu người ta mang tiếng, bêu xấu người ta lăng nhăng vợ con là bỏ bê mà chỉ rượt đi lăng nhăng ngoài đời thôi, thành ra bị mang tiếng như vậy, khi người tiên người ta không được thăng chức, mình được cái chức đó. Bây giờ mình thắng chắc chắn sẽ bị quả đó. Nói cách giản dị, trong quá khứ mình cản trở người ta thì bây giờ mình sẽ bị cản trở. Bởi vậy những người mà có trí huệ
Ta sợ tạo nghiệp dễ sợ lắm.
Những người thông minh như mình á, người hiểu biết như mình á, không sợ cái chuyện tạo nghiệp. Mình cứ tưởng mình giỏi, mình thông minh, mình cái bất cứ cái chuyện gì, cái trở ngại gì nó xảy ra, mình có thể nghĩ phương pháp để mình đi quanh cái trở ngại, mình có thể đối phó với trở ngại được, đúng không?
Đừng có lầm lạc chuyện đó. Nếu như kiếp này, nếu trong quá khứ quý vị đã cản trở người ta thành công trong việc cản trở người ta, thì chắc chắn trong tương lai quý vị sẽ bị cản trở, mặc dù quý vị có thể thông minh, có thể tài ba, có thể giàu có chừng nào, vẫn bị cản trở như thường. Ra ngoài cái nghiệp chứ vì vậy đó. À, bởi những người có huệ người ta không tạo cái nghiệp, ta sợ tạo cái nghiệp. Người thường ấy, mình chỉ sợ khi mà cái nghiệp nó tới thôi. Cứ nói là tôi bệnh thầy chửi cho tôi, cô chửi cho tôi, chứ còn làm cho biến mất đi, chứ còn không muốn nhìn tới cái nhân. Họ không biết rằng á, cái chuyện mà khổ sở họ ngày hôm nay là tại vì kiếp trước đó, họ làm cái chuyện khổ sở cho người khác, bây giờ bị khổ là ráng mà chịu. Chuyên môn đi bịp, chuyên môn đi hại người ta thì bây giờ bị bịp lại, bị hại lại, ráng mà chịu. Không chạy đâu được hết. Nghiệp trước. Bất cứ mình làm chuyện gì á, mình thấy khó khăn, mình phải nhìn ở cái khó khăn thử cái loại nào, cái loại báo hoặc là nghiệp, hay là loại phiền não. Mình không nhìn nó được á, mình không có đối phó nó được. Nghiệp chướng là sao? Cái nghiệp chướng có nghĩa là cái công việc mình làm đó, cái sự khó khăn từ cái công việc nó làm á, có nghĩa chẳng như mình muốn cử tạ, cái cả nó nặng quá, mình kéo không nổi, mới gọi là cái nghiệp. Nghe rõ không? Hiểu rõ không? Cái nghiệp chướng có nghĩa là cái việc mình, công việc mình làm nó khó khăn lắm, không phải là dễ đâu. Okay. Ai giống mộng quả ngưng như muốn qua xứ này làm giàu thì làm đâu đủ phải dễ đâu, đúng không? Khó lắm. Mình làm mọi người ta cũng chưa chắc là giàu nổi, đúng không? Làm cuộc đời chưa chắc giàu nổi, mua sổ số chưa chắc trúng nổi, không có dễ. Cái đó gọi là cái nghiệp đó. Nghiệp chướng không dễ đâu. Giống cử tạ, cái tạ nó nặng quá, mà kéo lên nổi, nhấc lên nổi. Nghiệp chướng, ok. Cái công việc của mình nó khó quá đi. Thứ ba là phiền não chướng. Nó lại. Cái báo chướng nghĩa là sao? Là tại trong quá khứ mình chướng ngại người ta, bây giờ ta chướng ngại là khó, mình làm khó làm dễ mình. Chắc hiểu chưa? Cái nghiệp chướng là công việc mà nó khó quá đi. Cái nghiệp chướng là cái mình chọn cái việc làm, cái công việc mình làm nó khó quá, vì khi nó mình chưa đủ sức, okay. Không phải là dễ. Cái thứ ba, 1-2 á là ở bên ngoài, cái thứ ba thì bên trong, mình tự cản trở mình phiền não, mình tự chặn mình lại, mình nói không cần làm chuyện này không xứng đáng mình làm, không thèm. Nghe quen không quan ngâm? Không thèm đâu. Không thèm, tôi không thèm đó. Mình tự giảm cả trở. Tại sao? Tại mình bị phiền não. Nếu mình không bị phiền não, mình không có tự chặn mình đâu. Mình tự làm phiền não, mình tự chặn mình. Tự bị cái phiền não nó chặn mình lại. Một khi mình cái phiền não thường thường ấy, mình bị cái phiền não chướng, là khi mình bị phiền não chướng một cái là chuyện gì xảy ra? Thông thường là mình gắn lỗi cho người khác. Không thèm đâu. Tại bà nó xấu quá đi. Bà nó ác quá đi. Không thèm. Okay. Khi phiền não chướng có nghĩa là khi nào cũng lỗi người ta, không phải lỗi của mình hết đó. Mà chính mình là người phiền não. Lỗi người ta, mà phiền não của mình. Thấy tội nghiệp dễ sợ không? Như quả ngân vậy. Cái bà kia bà nói chuyện lấy nhiều quá đi. Bà nói chuyện tầm bậy tầm bạ, lá cà chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Có tu hành gì đâu. Mấy chùa gì kỳ cục dữ. Cái chùa mấy chùa làm cái gì? Đúng không? Phí gì của tôi? Phiền hả? Lỗi người ta hết. Anh thắc mắc gì không? Tội nghiệp sợ. Cái chùa này dễ sợ. Cái bác nghe qua này. À, con chó nó đứng dậy nó cũng nó khịch 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 khỉnh luôn.
dễ sợ. Con chó mà nó đi cọc 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 cọc, mình cũng giật mình, ủa con chó mà nó ngồi thiền hồi nào vậy? Quý vị mà ngồi đây mà nghe pháp mà chứng đau là tôi cũng có thương hại gì hết á. Để con chó nó đứng vậy mà chứng nó đau, tôi thấy tội. Ai thắc mắc gì nữa không? 788, ba chữ trong cái kinh Địa Tạng này tạo nó tượng trưng cho cái sự thành tựu của ba cái loại trí, tam trí, đạo chủng trí, nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí. Quý vị biết cái này rồi. Cái đạo chủng trí là cái trí huệ của ngài mấy ngài Bồ Tát. Nhất thiết trí này là trí huệ của ngài Văn Thanh, Thanh Văn. Thứ ba là cái nhất thiết chủng trí là cái trí huệ của Đức Phật. Bác Thân Hương nghe rõ chưa? Như biết hệ tới đây học hệ hiểu rồi đó. Về nó là tao có biết ba cái loại hệ, tụi bay biết không? À, huệ Thanh Văn tao không biết, huệ Bồ Tát không biết, huệ Phật không biết nữa. Ba cái tên nó khác nhau. Cái huệ có nghĩa là cái trí mà nó sáng suốt. Huệ có nghĩa là óc mình phải sáng suốt mới gọi là huệ được. Nói cách khác, mình không bị những cái hoặc này. Ok, đừng có nói rằng cái huệ là tại cái mình chỉ có huệ khi nào mấy cái hoặc này nó biến mất mới gọi là cái huệ được. Quý vị nghe rõ ràng chưa? Không phải là đọc cuốn sách cái cặp gia đình tôi, cái cặp ông anh đó, là họ là người trí thức, thích đọc sách dễ sợ. Khi mà nghe nói tôi nghiên cứu về Phật giáo, họ về lập tức đi mua 20 cuốn sách về Phật giáo đọc đủ chứ cuối. Đọc 20 cuốn sách xong rồi nói hiểu Phật giáo rồi, muốn bây giờ mình bàn chuyện Phật giáo được không? Người ta như vậy đó. Hoặc người khác tới một cái đại học, họ lấy một cái bằng ra bằng Phật giáo học. Tôi biết Phật giáo học rồi. Họ biết Phật giáo nhưng đó họ vẫn còn bị những cái hoặc này, họ không thấy được có cái học thức để không có trí huệ. Hai cái nó khác nhau nhiều vậy sợ. Cái trạng thái này là cái chuyện rất là đáng tiếc trong cái nền tảng Phật giáo bây giờ. Ngay thời buổi này mấy cái người sư tới ni cô trẻ, cái nguyện vọng họ để muốn phục vụ cho Phật giáo tới vào đại học để học ra cái bằng về Phật giáo. Có nhiều người thầy, mấy nhà sư cô đó học ở trường đại học nổi tiếng lắm, học va này nọ học ra bằng tiến sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, ra giảng kinh rất là hay, rất là nổi tiếng. Để cái tội nghiệp đó, họ là kiến hoặc nó đầy đầu hết, tư hoặc cũng còn quá nhiều đấy, trần sao hoặc nó khỏi cần nói tới nữa. Mà họ là cái tiêu chuẩn để tu hành bây giờ cái thời thế cái đời mạt pháp này. Bây giờ họ chạy theo cái kiến thức chứ không phải chạy theo cái trí huệ đấy. Mình tu hành, mình học Phật pháp để làm cái gì? Cái mục tiêu cứu cánh của cái việc tu hành của việc Phật giáo, học hỏi Phật học đó, là để mở trí huệ, nhưng mà phải mở cái kiến thức. Cái kiến thức đó, là cái vọng tưởng. Cái trí huệ mới là thiệt, trí huệ mới có giá trị. Còn cái biết nó không nhầm gì hết. Bác nghĩ chứ coi, bác biết, bác học thêm nữa, biết học 10 năm nữa thì bác cũng phải lo đi rồi. 10 năm học có bao nhiêu, kiến thức được bao nhiêu. Okay. Người ta không hiểu cái chuyện đó. Bác lớn tuổi bác thấy được cái sự cấp bách của cái thời gian mà nữa không. Còn người ta phải bỏ cuộc đời ra, tu để học cái kiến thức thôi, ta mở cái huệ. Lạc đường không thể tưởng, lầm lỗi không thể tưởng được, nghèo nàn không thể tưởng được. Đi tìm cái kiến thức, đi tòng cái kiến thức, mà không tòng cái trí huệ. Biết cái làm gì kia, biết cái chân đó thôi, biết để nói rồi vậy, còn đâu có sử dụng được. Cuối huệ mới sử dụng được mình mới giải quyết được cái vấn đề nan giải của mình. Còn cái kiến thức đâu có giải quyết được đâu.
3 giờ rồi, tắt sắp hết giờ rồi. Nó tượng trưng cho sự vẹn viên mãn của ba cái loại đức, pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức. Cái chuyện đặc biệt ở cái huệ như vậy đó. Nếu quý vị có huệ thì có chuyện đó, đặc biệt nó xảy ra. Có huệ tự động mình thành
có đức, nó song song với nhau. Cái người có huệ đó, ta có đạo đức dễ sợ, rất có đạo đức, ta hiểu cái sự quan trọng của đạo đức. Còn cái mấy người mà không có huệ đó, không có đức. Nhất là khi cái vị mà tu đức đến cái trình độ nó vẹn toàn rồi, mình đạt được cái loại đức này, ba cái loại đức này, cái là pháp thân đức, cái đức này đức của Phật, pháp thân của Phật. Chỉ vì giảng chuyện này, ngày nãy mới giảng cái vị nghe, cái vị đọc sách có chỗ nào giảng cái phần này hết đó. Tôi ngày nay tôi mới nổi hứng tôi nói cho quý vị nghe thôi. Chắc ngày này chắc là thì oai đấy, cái bà mới tới đấy, chắc là mình giảng cái này mà chưa bao giờ ai giảng hết. Không bao giờ có sách nào giảng hết. Qua thử là mình đi diễn cái bà này mới tới, cái đức này của pháp thân nghĩa là gì, có gì biết nghĩa cái gì không? Okay. Cái pháp thân đức nghĩa là sao? Pháp thân đức có nghĩa là cái đức mà nó có tất cả, nó gọi là cái đức chỗ nào cũng gọi là cái đức hết. Chẳng như cái đức ở cái xứ Mỹ này á, là cái loại đức khác đây, đức ở xứ Trung Cộng, xứ Tàu, nó khác nhau. Cái pháp thân đức này, cái đức này chỗ nào nó cũng gọi là đức hết, không thể nào gọi là cái chữ xứ Mỹ là đức mà bên Tàu không phải là đức. Ok. Hoặc là cái đức này đặt pháp thân đức này không phải đức mà chỉ cho người đàn ông, không phải cho người đàn bà, đàn ông đàn bà gì cũng là đức hết. Cái đức này nó gọi là đức hết tất cả mọi nơi. Thứ nhì, bát nhã đức. Nghe gì? Bát nhã là cái đức của cái sự thật. Cái sự thật đó, nó có đức dễ sợ. Nếu mình sống cuộc đời mình trong sự chân thật, mình sống trong cái đức đó sư vị. Đồng ý không? Không phải chỉ sống trong cái sự thật không. Cái sự thật là sự thật đặc biệt. Sự thật này là của cái không. Nếu quý vị thấy được cái không của bát nhã, okay, thân vị có đức. Như quý vị nhìn vào thầy, nhìn vào tôi và nói thầy này là không, thì quý vị có đức. Làm gì được không? Chứ đâu có đức đâu. Bây giờ làm quý vị, nếu quý vị nhìn tôi mà coi tôi là không, cái gì có đức gì ở trong? Nếu quý vị thấy tôi không rồi thì quý vị còn chấp tôi làm gì? Nói thầy này là không mà, thế ông là bậy thì cũng tha thứ cho ông là không mà, đúng không? Cái không là bậy đâu có sao đâu, đúng không? Nói ông là không rồi thì ông thông minh thì cũng chừng đó thôi mà, dốt cũng chừng đó thôi mà, là không mà. Đức dễ sợ như vậy. Đồng ý không? Gọi là đức không? Mình không phân biệt nữa, mình không tạo nghiệp nữa, không hại người ta nữa. Bây giờ mình đang tạo nghiệp tại mình đang còn phân biệt. Mình nghĩ cái này hay hơn cái kia, cái này đúng hơn cái kia, cái này lợi hơn cái kia. Ok. Tại vì mình phân biệt như vậy thành mình tạo nghiệp cho người mình đang bị mình đi. Đúng không? Nó dở thì chặt nó đâu sao đó. Nó con chó mà đánh cái bóp. Cái tâm phân biệt mình thiếu đức. Mình phân biệt giữa người bạn với người thù, thiếu đức. Dễ sợ không? Thấy cuộc đời của Kim thấy thiếu đạo đức dễ sợ không? Ok. Giải thoát đức. Tại sao giải thoát là đức? Mình giải thoát cho chúng sanh, giải giúp chúng sanh thoát được cái đau khổ, cái thống khổ của chúng sanh mới gọi là đức chứ. Đức là tại vì giải thoát, là tại vì giúp chúng sanh thoát được cái khổ, thống khổ của người ta mới gọi là đức chứ. Nếu mà người ta không khổ thì đâu cần mình cần giúp đâu. Đức là tại mình giúp người ta mới gọi là đức, chứ còn mình không giúp thì sao gọi là đức được. Nếu mình sống cuộc đời mình nói là mình không thể giúp quá, tại giúp quá thì mình sẽ bị hại, như vậy mình thiếu đức. Giúp thì giúp thôi, giúp cho đến khi mình gãy luôn, đó là đức. Ngược lại, nếu khi mình có huệ mình giúp người ta đến lúc mình gãy luôn á. Nếu mình có hệ, mình tới mình kiếm cách để mình chữa cái gãy của mình. Nếu mình biết mình giúp hết sức người ta đến lúc mình gãy luôn, mình tiếp tục giúp á, thì mình thiếu hệ. Mình giúp người ta khi mình gãy, mình kiếm cách mình gỡ cái gãy mình đã, mình sẽ trở lại mình giúp. Mình giúp người ta khi mình gãy gọi là đức. Nhưng đều nếu như mình tiếp tục giúp người ta như vậy là thiếu đức, thiếu huệ. Okay. Thành mình biết mình gãy rồi, mình kiếm, mình rút lui, mình kiếm cách mình chữa cái gãy, mình mở cái huệ mình ra để gỡ cái gãy của mình, xong mình trở lại mình giúp người ta lại. Đó là giải thoát đức đó. Khi cái vị tu cái giải thoát đức này, cái vị sẽ bị gạt, bị sẽ quỷ đuối, sẽ bị đuối, chịu không nổi, biết đuối phải rút lui. Ngày người tới mình lên đẹp bây giờ thấy sự hiểu biết về Phật giáo mình, cảm đoan cái vị kiếm này trong sách không có, cảm đoan cái vị kiếm này không ra. Tại sao vậy? Bất cứ cái vị kiếm sách tàu, kiếm sách ảnh hay là kiếm sách điệp hay cái gì đó kiếm ra, tại sao vậy? Tôi mới chế ra ngày hôm nay mà sao kiếm này? Có đâu gọi là sao? Đó là người nghệ sĩ bỗng nhiên nổi hứng lên sáng tác ra bài nhạc mới.
Tôi đọc cái này cả trăm lần rồi đó. Đọc cái này cả trăm lần rồi đó. Đọc về cái pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức rồi. Không bao giờ cái nào giảng chứ tôi đó. Ngày nay tôi mới chế ra tôi nói chuyện chơi vậy thôi.
Okay. Ngày hôm nay mình giảng qua hai cái tấm này. Và trong cái bài kinh Địa Tạng này tôi có 1500 cái tấm này. Lần sau hy vọng tôi sẽ cố gắng giảng lại lẹ hơn một tí. Ngày mai sẽ giảng về cái pháp môn tịnh độ của bổn tự. Mời quý vị thỉnh mời quý vị tới nghe để mà hỏi. Có cái cô Lan mà cô mới tới học tịnh độ đó. Mình nói ngày mai mà cô có duyên mời cô Lan tới nghe để cô hỏi có thắc mắc về tình độ mình tu, tình độ mình khác chỗ nào. Cô Lan đó là chính nhật cô phải tới làm công quả cho chùa khác. Tôi nói đặc biệt ngày mai đặc biệt thôi, xin nghỉ một ngày thôi để nghe. Tại vì thứ sáu vừa rồi là cái sinh nhật của Ngài A Di Đà Phật. Ngài A Di Đà Phật, Ngài Phật tôi thích nhất. Ngừng lại đây nha. Tại ngày mai cái gì mà ai mà có quen ai đó muốn biết về cái pháp môn tịnh độ đó của bổn tự của chúng mình á thì mời họ tới, thỉnh tới nha. Ok.
Ngày này
giảng được một tràng rồi, thấy không? Thấy tôi đây không, thấy không? Không có không kiếm chùa nào có giảng được cái ba cái đức nữa. Ngày này mình mới chế ra thôi, ngày hôm nay là giảng được một tràng.